Thần tọa, chương 418, ngàn cân treo sợi tóc, gocchuyenaudio.com, người trốn không thoát, âm thanh ù ù rung động, hai đầu đại yêu hư tiên nhanh như tia chớp. Tuy Lâm Hy tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi đã kéo dài khoảng cách ngàn trượng. Nhưng mà lúc này khoảng cách không ngừng rút ngắn lại, chỉ cần khoảng cách nhỏ tới phạm vi nhất định thì hai người sẽ sử dụng phong ấn của yêu hoàng, đến lúc đó tu vi của Lâm Hy có cao hơn nữa cũng chỉ có con đường chết tiêu tán thành tro bụi. Trên trời xanh cương phong mênh mông, liếc nhìn lại bên dưới chính là cánh đồng tuyết trắng bao la. Lâm Hy căn bản không chạy ra khỏi cánh đồng tuyết đã bị hai người đuổi kịp, từ trình độ nào đó Lâm Hy ở trong mắt hai đầu đại yêu này đã là người chết rồi. Khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại, đủ rồi, khoảng cách chưa đủ 800 trượng thì chấn địa hư tiên nhìn qua bóng lưng của Lâm Hy, hàn quang trong mắt lóe lên, đột nhiên hắn nhìn qua Phúc Thiên hư tiên bên cạnh và ra lệnh. Ba. Phúc Thiên hư tiên không chút do dự thò tay mở nắp Dương Chi Ngọc Bình. Một đạo yêu khí đen kịt từ trong Dương Chi Ngọc Bình bắn thẳng ra bên ngoài. Răng rác, trên bầu trời xuất hiện sấm sét mạnh mẽ, sâu trong tầng mây xuất hiện âm thanh sấm sét ù ù ầm, không hề dấu hiệu, bầu trời trầm xuống, trăm dặm chung quanh có hào quang lóe lên và hóa thành bóng tối đen kịt. Không tốt, Lâm Hy chỉ cảm thấy trong nháy mắt trước mặt không còn chút hào quang nào cả, lâm vào trong hắc ám và chấn động mạnh mẽ. Loại thủ đoạn này quá mức quỷ dị, đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Ông, thời điểm thiên băng địa liệt thì một tấm phù lục màu đen từ trên cao rơi xuống. Lúc tấm phù lục này xuất hiện chỉ to như lòng bàn tay, nhưng trong nháy mắt đã dài ra trăm trượng, lại qua nháy mắt đã biến thành ngàn trượng giống như tấm lụa cực lớn, như chậm thực nhanh, hướng về Lâm Hy đỉnh đầu cháo rơi xuống. Trong thế giới bóng tối này chỉ có Phúc Thiên hư tiên cùng chấn địa hư tiên thấy rõ ràng, tấm phù lục màu đen này trong đó chỉ viết hai chữ Sơn Hà. Phong ấn, đây là chữ của yêu hoàng lưu lại, bên trong còn có một đạo yêu lực của hắn. Tu không phải là cường đại gì nhưng đối phó cường giả dưới tiên đạo cảnh là dư sai. Chỉ cần hơi bị dính vào thì sẽ bị xoắn chết, tới lúc đó dù mạnh thế nào cũng xong đời rồi. Hừ, đây là kết cục động thủ trên đầu Thái Tuế. Hai người đứng giữa không trung cũng không ra tay, đang chờ đợi Lâm Hy bị chấn áp chết. Bốn phía là bóng tối đen kịch, tuy Lâm Hy không nhìn thấy tấm phù lục màu đen này nhưng lại cảm giác được khí tức tử vong vô cùng khủng bố ập tới. Đó là cảm giác cực độ nguy hiểm, cảm giác tử vong đang từ từ tới gần mình. Phong ấn của yêu hoàng cường đại vượt qua Lâm Hy tưởng tượng. Đây cũng không phải là tranh đấu của Lâm Hy cùng hai đầu hư tiên. Bây giờ đã biến thành Lâm Hy và tồn tại yêu hoàng thần bí đứng sau lưng hai tên đại yêu hư tiên này. Không ai có thể ở luyện khí cảnh đối kháng nổi một đầu yêu hoàng khủng bố, cho dù đây chỉ là một đạo yêu lực mà hắn phong ấn lại. Áp lực hư không chung quanh vô cùng khổng lồ, đừng nói là Lâm Hy, cho dù là cường giả luyện khí thập trọng đại viên mãn cũng chỉ có con đường chết. Tạp mễ lạc, sống chết trước mắt, đột nhiên Lâm Hy rú lên kinh thiên động địa. Ầm ầm, cơ hồ đồng thời nghe được âm thanh của Lâm Hy, ở mặt đất một nơi gần đó có âm thanh nổ tung. Một đạo thân ảnh đột nhiên bay lên cao. Chủ nhân, ở đây, âm thanh của hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp tràn ngập lo lắng, đồng thời âm. gocchuyenaudio.com, thanh này truyền qua khế ước của nàng vào đầu của Lâm Hy. Bên cạnh nàng có một tầng năng lượng hình cầu vòng chấn động tàn mát ra nguyên khí nồng đậm. Không tốt, cổng truyền tống, nhìn thấy đạo ánh sáng cầu vòng này thì Phúc Thiên hư tiên cùng chấn địa hư tiên cảm thấy đại cục đã định thì sắc mặt đại biến. Cổng truyền tống này vượt qua dự liệu của hai người. Hai người làm sao nghĩ tới Lâm Hy trước đó đã an bài nhân thủ ở đây và bố trí cổng truyền tống chứ? Ngăn hắn lại, hai người song song lao lên, đuổi theo Lâm Hy. Nhưng mà hai người ra tay vẫn muộn. Tuy Lâm Hy không nhìn thấy cổng truyền tống ở đâu, nhưng mà thông qua sự liên hệ của kế ước cho nên cảm giác được vị trí của hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp. Nhanh tiến vào cổng truyền tống rời khỏi nơi này. Lâm Hy thông qua linh hồn khế ước nói với Tạp Mễ Lạp. Đồng thời dọc theo linh hồn khế ước như thiểm điện lao thẳng về cổng truyền tống. Khoảng cách mấy trăm dặm lập tức là tới ngay. Một đạo thân ảnh xuất hiện trong cổng truyền tống, nhưng mà sau lưng nguy hiểm đang tới gần. Lâm Hy không kịp nói chuyện ôm lấy hấp huyết nữ vương đang đứng ở gần như thiểm điện phóng tới cổng truyền tống. Tuy Lâm Hy tốc độ nhanh nhưng phong ấn của yêu hoàng hạ xuống cũng không chậm, lúc này đạo phù lục đen kịt đã hoàn toàn tập trung vào Lâm Hy. Ngay tại Lâm Hy tiếp cận cổng truyền tống thì phù lục màu đen đã tới gần đỉnh đầu của Lâm Hy chưa tới hai trượng. Rốt cuộc Lâm Hy nhìn thấy bộ dáng của phong ấn của yêu hoàng. Đây là một tấm phù lục ẩn ẩn có sấm sét màu đen hiện ra, đây là khí tức hủy diệt. Đây là phong ấn của yêu hoàng. Trong nội tâm Lâm Hy rung rung một cái. Trên tấm phù lục màu đen này hắn cảm giác được một đạo khí tức thâm thúy, đó là cảnh giới và lực lượng cấp độ khác vượt qua cực hạn của hắn hiện giờ quá nhiều. Loại lực lượng này không phải Lâm Hy bây giờ có thể đối kháng. Lúc Lâm Hy cách cổng truyền tống càng gần mà phù lục màu đen cách đỉnh đầu của Lâm Hy càng gần. Thời gian vào khắc này giống như kéo dài vô hạn, một thước tám thốn, sáu thốn, bốn thốn, khí tức tử vong đậm đặc làm người ta hít thở không thông. Lâm Hy một chân đã bước vào cổng truyền tống, nhưng phong ấn của yêu hoàng cách Lâm Hy không đủ ba thốn. Chủ nhân, âm thanh tạp mễ lạp run rẩy vang lên trong đầu Lâm Hy. Nàng nhìn qua sau lưng Lâm Hy và hai mắt hoảng sợ. Ba thốn, hai thốn, một tấc, ầm ầm, ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thì Lâm Hy rốt cục bước vào cổng truyền tống, chỉ nghe ầm ầm, cổng truyền tống sáng lên rực rỡ và năng lực truyền tống rốt cục phát động. Mà phong ấn yêu hoàng sau lưng Lâm Hy mang theo lực lượng hủy diệt chỉ còn cách gang tấc xẹt qua đầu của Lâm Hy, vài sợi tóc bị quét chúng biến thành cho bụi. Ầm ầm, phạm vi mặt đất mấy ngàn trượng có hố sâu 10 trượng, những gì liên quan tới cổng truyền tống đã bị phá tan thành cho bụi. Đáng chết, để cho hắn trốn thoát. Phúc Thiên Hư Tiên cùng Chấn Địa Hư Tiên từ trên không hạ xuống, nhìn qua vị trí Lâm Hy biến mất và thần sắc tái nhợt nghiến răng nghiến lợi. Để người trốn không nói, hiện tại còn hủy một đạo phong ấn của yêu hoàng, đây chính là trọng tội, sau này trở về chỉ sợ sẽ bị trừng phạt nặng. Ông, khoảng cách Mục Mã Phong hơn 1.000 dặm, Lâm Hy ôm hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp từ trong cổng truyền tống đi ra ngoài. Hai người chở mình đi ra thì cổng truyền tống cũng biến mất. Khặc khặc, Tạp Mễ Lạp lại chiếm. gocchuyenaudio.com, tiện nghi của chủ nhân. Địa ngục ma long cúi đầu, vẻ mặt đắc ý cười quái dị. Ba, bất thình lình một bàn tay thon dài vỗ lên mặt của ma đồ, dùng hình thể của địa ngục ma long nhưng không chịu được một cái tát này, ôi một tiếng, nó như diều đứt dây bay ra bên ngoài. Người chính là Tiện Long, người có biết vừa rồi nguy hiểm bao nhiêu không? Nếu như lưu lại là ngươi chỉ sợ bây giờ chủ nhân đã chết rồi. Trên mặt hấp huyết nữ vương hiện ra thần sắc sợ hãi nhìn qua địa ngục ma long, âm thanh lạnh lùng nói. À hát, nghiêm trọng như vậy sao? Trong mắt địa ngục ma long chuyển động, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, vẻ mặt mờ mịt. Ở trên Mục Mã Phong hấp huyết nữ vương lưu lại tọa độ, địa ngục ma long lặng lẽ lui qua bên cạnh, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Được rồi, Tạp Mễ Lạp, ma đồ cái gì cũng không biết, ngươi cũng đừng trách nó. Lâm Hy ngồi trên tuyết và nói. Tình hình vừa rồi quá nguy hiểm, chỉ nhớ lại thôi Lâm Hy đã đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt còn sợ hãi. Phúc Thiên Hư Tiên cùng Chấn Địa Hư Tiên không ngờ còn có một đạo phong ấn của yêu hoàng lưu lại, điều này đã vượt qua Lâm Hy đoán trước. Nếu như biết rõ Mục Mã Phong có đồ vật này thì Lâm Hy nói không chừng đã sớm bán pháp khí đi rồi, hối đoái đầy đủ đan dược sau đó dùng đan dược đi mua sắm băng xương ma thiết. Một yêu hoàng thất trọng phong ấn pháp lực chính là đồ vật hủy diệt đấy. Phải biết rằng có loại vật này Lâm Hy đánh chết cũng không lẻn vào băng xương chi tinh thu thập băng xương ma thiết. Nguy hiểm đúng là quá lớn, thậm chí hoàn toàn không đáng đi làm như vậy. May mắn trước đó ta mua được mấy viên truyền tống thạch cho ma đồ cùng Tạp Mễ Lạp lưu ở bên ngoài tiếp ứng. Nếu không ta lần này gặp nguy hiểm rồi. Nhớ tới tình hình khẩn cấp cuối cùng, Lâm Hy còn cảm giác trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Lâm Hy và Tiên La Tông Huyền Băng Thánh Tử cùng đi vào Mục Mã Phong trước đã mang 3 viên truyền tống thạch giao cho Tạp Mễ Lạp. Trong kế hoạch của Lâm Hy thì chỉ cần thu thập đầy đủ băng xương ma thiết sau đó lập tức rời khỏi Mục Mã Phong. Mà truyền tống thạch chính là đồ dự bị mà Lâm Hy chuẩn bị chạy thoát hai tên hư tiên. Truyền tống thạch chỉ có thể sử dụng một lần, một khi sử dụng cổng truyền tống thì Lâm Hy phải làm chính là bảo đảm khi mình tiến vào cổng truyền tống thì cổng truyền tống lập tức chấm dứt, như vậy hai đại yêu hư tiên không có cách nào đi theo cổng truyền tống đuổi giết tới. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Hy đặc biệt không cho địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đi theo mình tiến vào Mục Mã Phong. Mặt khác, truyền tống thạch cần năng lượng kích phát, một người quyết định thời gian kích phát mà truyền tống thạch cuối cùng truyền tống tới vị trí như ý muốn, ma đồ cùng Tạp Mễ Lạp hai người một phụ trách nấp dưới đất chờ kích phát cổng truyền tống, một phụ trách địa điểm truyền tống, vừa vặn phân công hợp tác. Tất cả đều là kế hoạch của Lâm Hy trước khi tiến vào trong Mục Mã Phong. Nhưng mà không nghĩ tới sát cơ lần này quá nặng nề. May mắn ta trời sinh tính cẩn thận, bằng không chết trong tay hai con đại yêu hư tiên này rồi. Trong nội tâm Lâm Hy vẫn âm thầm cảm thấy may mắn. Trong băng xương chi tinh thực lực của hắn tăng nhiều, nhưng mà linh tính trời sinh nên Lâm Hy đoán được mình không cách nào chiến thắng hai đại yêu hư tiên, lập tức bước ra rời đi ngay, không có giống những người khác loạn chiến. Nếu không chỉ sợ dù có truyền tống thạch cũng không dùng tới. Phong ấn của yêu, gocchuyenaudio.com, hoàng tuyệt đối không phải đẳng cấp luyện khí sĩ có thể đối kháng được. Nhưng mà bất kể như thế nào lần này hữu kinh vô hiểm cuối cùng vẫn vơ vét đủ 1.000 cân băng xương ma thiết đến tay. Cách chương.